您是自家牟利法。
南无本师释迦牟尼佛。
Hôm nay là ngày 23 tháng 11, cũng là ngày của Phật tử Tịnh Xá Ngọc Trường tòa bác con trai, thì sư cũng xin trợ duyên thêm cho Phật tử về của nữ lục của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư. Giờ bữa hổm chị rồi nó có một đoạn thâu ăn nó mới vô. Bây giờ chưa nói lại nha, nói lại Phật tử nghe rõ thêm gì ha. Một đoạn à. Bữa hổm tới giảng rồi tới cái đoạn này. Đỉnh thứ hai. Phái tu hành tôn trọng lấy tánh linh của mình là như những người tham thiền bên tông môn. Vì cứ thẳng nơi tâm người thấy tánh thành Phật, cho nên chỉ muốn ở trong 12 thời và trong 4 quay nghi, lúc nào cũng bày tỏ bản lai diện mục và thọ dụng lấy phong quang tốt đẹp nơi bản địa của mình. Ngoài tâm tánh ra, không còn một mãi ràng buộc. Cái cùng ban trước đó, thầy sư giảng tới đó, bây giờ tiếp theo chỗ này nè. Kịp đến lúc công phu đã sâu, trình độ chứng ngộ đã tột, khi ấy mới biết các Phật đều là bậc đã chứng trước tâm linh của mình. Hàng lâu thì càng nên kính ngưỡng hâm mộ. Thì khi mà đã nói là, tôi nói khi mình công phu đó đã sâu rồi, trình độ chứng ngộ đã tốt rồi, tất nhiên là bên này đã nói về bên tông môn, bên thiền tông á, khi mà người ta ngộ tâm rồi, đã tu, đã nhập tâm trọn vẹn, đã chứng đạo đó, thường thường á mình hiểu cái này là ngộ đạo, tất nhiên là mới nhận được bản tâm mình à, bên thiền á, ha, rồi khi nhận bản tâm rồi cái, rồi tu sống được cái chân tâm mình trọn vẹn thì ta kêu mới nhập đạo, chứ ngộ nhập đó, hay là chứng đạo. Thì ở chỗ này nó nói là trình độ chứng ngộ đã tột, tức như chứng đạo rồi đó, đắc đạo như vậy. Khi ấy mới biết các Phật đều là bậc đã chứng được tánh linh của mình hàng lâu, thì càng thêm kính ngưỡng hâm mộ. Thì khi ấy á, bên tu thiền á, thì mới biết rằng nếu mình tu đã chứng ngộ đã tột rồi đó, thì mới biết các Phật đã chứng, đã từ lâu đã chứng sẵn. Tất nhiên là ở trong bên thiền tông hay là quý Phật tử tu á, phải hiểu chỗ này. Hay trong kinh Bát Nhã Đức Phật cũng nói, mới thì Phật nói là chứng, nhưng mà cũng không chứng gì hết, phải ha? Mà nói không chứng, mà rồi Đức Phật có nói thêm, tuy không chứng mà chứng. Tại sao nó vòng vòng vậy? Vì cái bản lễ, bản thể hay tánh bổn lai của mình á, tất cả Phật tử cũng vậy hay chư Phật cũng vậy, đều giai đồng, trường bình đẳng tánh trí, nó có sẵn rồi. Nhưng mà bây giờ mình tu tập á, để trở về tánh bổn lai đó, mà sở dĩ mình có sẵn rồi nhưng mà hồ vô lũy kiếp tới bây giờ bị dòng vô minh mê mờ lầm chấp nó che đậy tâm mình đi. Mà nếu trường hợp mà quý Phật tử không tu trì thì còn muôn đời triệu kiếp sau này cũng vẫn là chúng sanh sanh tử luân hồi mãi thôi. Vì thế đó cho nên Đức Phật là một vị đã vạch đường chỉ lối, đã khai ngộ rồi, đã làm sao để trở về bản tâm mình trọn vẹn để làm Phật, thì ngài chỉ là mình, thì mình phải tu trì mới được, phải sống như thế nào đó để mới trở về bản tâm mình mới thành Phật. Nhưng mà tại sao thành mà không thành? Thành là cái có sẵn rồi mà thành gì? Nhưng mà trường hợp á, mình không tu thì bây giờ mình vô minh mê mờ đau khổ, rồi nhờ tu trì mới dẹt hết mà vô minh mê mờ đó, hết đau khổ đó, trở về tánh bổn lai, thì ta nói rằng có tu có chứng có đắc, đó không? Đó là tạm nói là có chứng có đắc, nhưng mà phải nhìn về cái bản thể thì không có đắc gì hết, là tại vì nó đó có sẵn rồi. Mà tự hiểu ý đó ha, đó là ý này vậy đó. Thì cho nên cái ngài nói là các Phật đều là bậc đã chứng trước tánh linh của mình thôi, hàng lâu thì càng nên kính ngưỡng hâm mộ. Rồi tại sao trong ngày tổ nói là mình nên kính ngưỡng hâm mộ mấy vị mà Phật quá khứ đã chứng đạo rồi? Thì á, Đức Phật cũng hàng nói cho mình ý thức, nghe hàng nói là kính Phật á thì đắc Phật, kính Pháp á thì đắc Pháp, kính Tăng á thì đắc Tăng. Vì đó cho nên mình noi dấu Phật, phát tâm Bồ Đề để tu hành đến thành Phật là mình phải kính Phật, Là sao? Ngài là về công cực khổ, dạch đường, dạch lối, là đi đến cái đạo quả. Rồi bây giờ Ngài chỉ lại cho mình khỏe hơn. Ngài là dạch đường, dạch lối rồi, chỉ sẵn cho mình đi. Cái việc đó là nông nã tới mà đi được thì kết quả. Vì lẽ đó cho nên kính Phật để đắc quả Phật, nhớ ơn Phật là vì Ngài đã đại từ đại bi để dạch con đường sẵn bây giờ cho mình đi. Vì lẽ đó cho nên là hâm mộ, kính ngưỡng và nhớ ơn. Thế là chỗ đó. Điểm thứ ba là điểm môn bên ngoài ngưỡng mộ chư thánh, mà bên trong thì tôn trọng tánh linh của mình. Hẳn là biết ngưỡng mộ chư thánh chính là tôn trọng tánh linh của mình. Cái chỗ đó là ngưỡng mộ chư thánh hay là ngưỡng mộ chư Phật cũng thế. Thì cái này nằm ở trong cái tinh thần mà thiền tịnh song tu nè. Bên ngoài thì ngưỡng mộ chư Phật chư thánh, mà bên trong thì tôn trọng tánh linh của mình. Mà tôn trọng tánh linh của mình nó nằm trong tinh thần thiền á, là sống từ tánh của mình. Hẳn là biết ngưỡng mộ chư thánh chính là tôn trọng tánh linh của mình. Đó. Bởi ta nói là mình tại sao mà ngưỡng mộ chư thánh chư Phật là mà tôn trọng tánh linh của mình? Vì chư Phật chư thánh như sư nói nãy đó là mở đường dẫn lối cho mình đi, là Ngài đã dày công tu tập chỉ đường cho mình thì mình phải ngưỡng mộ Ngài. Mà mình ngưỡng mộ Ngài để chi? Tôi kêu kính Phật thì đắc Phật. Vì lẽ kính Phật thì đắc Phật đó, cho nên là nếu ngưỡng mộ chư thánh tức là tôn trọng thánh linh của mình, là trở về. Bởi vì mình kính Phật là mình tu tập theo Ngài thì mình đắc quả Phật. Và đắc quả Phật đó là tôn trọng thánh linh của mình. Lại ngưỡng mộ chư thánh ắt phải tôn trọng thánh linh của mình. Nè, nếu ngưỡng mộ chư thánh được là mười đó có tôn trọng thánh linh của mình đó. Là vì mình muốn đắc Pháp là mình phải kính Pháp thôi. Mà mình làm tăng thì phải kính tăng thôi. Nếu mình không ngưỡng mộ kính vô tăng thì mình không bao giờ mình muốn xuất gia giải thoát được hết. Ví dụ vậy đó. Còn muốn xuất gia giải thoát sau này được, bây giờ chưa được thì bây giờ mình tu tập sau này cũng làm tăng. Đó là cái ý nói là cung kính cái nào á là mình sẽ được đạt được cái đó, mình sẽ tu tập đến chỗ đó. Cho nên này nói là nếu ngưỡng mộ được chư thánh thì ắt phải tôn trọng tánh linh của mình. Vì nếu không tôn trọng tánh linh của mình thì không có thể ngưỡng mộ chư thánh được. Đó. Vì mình muốn phát tâm bồ đề, mình muốn thành Phật, mà muốn noi theo đường chư Phật thì mình tôn trọng tánh linh của mình thì tất nhiên là ngưỡng mộ chư thánh. Mình ngưỡng mộ đó tất nhiên chi vậy? Là con đường Ngài dạch đường dạch lối, Ngài tôn trọng kính Phật để mình đi đến. Hai cái này nó liên lụy nhau. Tôn trọng tánh linh của mình và ngưỡng mộ chư thánh là con đường mình tu trì rất là tốt đẹp. Bởi ta nói là nằm ở trong cái ý là thiền tịnh song tu đó. Cho nên Tổ Vĩnh Minh có nói rằng á, có thiền tông tất nhiên là ngưỡng mộ chư Phật thánh đó, mà có tịnh độ là phải ngưỡng mộ Đức Phật A Di Đà đó. Thì có thiền tông là tất nhiên ngưỡng mộ tâm tự tánh của mình, mà có Phật A Di Đà là ngưỡng mộ như là ngưỡng mộ chư Phật chư thánh. Đó là thiền tịnh song tu. Có thiền tông, có tịnh độ, như thêm sừng cho mảnh hổ. Hiện tại thì làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Do vì đó cho nên là nếu hai cái phép này mình hiệp lại mình tu trì thì như thêm sừng cho mảnh hổ. Tất nhiên là con hổ, con cọp là chúa tể Sơn Lâm nó đầy đủ sức mạnh rồi, mà nó thêm cặp sừng là không có thú vật nào mà địch lại nó trên. Thì nếu Phật tử có đầy đủ duyên lành mà Phật tử kết hợp lại tu trì thiền tịnh song tu thì không có pháp nào hơn. Tất cả pháp môn chư Phật chỉ trong 49 năm mình gom lại thì chính Tổ Vĩnh Minh là hóa thân Đức Phật ấy nè. Ngài khẳng định rằng đó là tu được cái pháp đúng cách đó thì như mảnh hổ thêm sừng, thì không có pháp môn nào hơn được pháp môn này. Thì Phật tử ráng cố ý cố gắng mà nghe pháp được lý sự tánh tướng cho viên dung, lý sự tánh tướng cho hiểu rõ, mà phát tâm tu trì được thượng phẩm thượng sanh. Mà trong đó là khi mình hiểu lý sự tánh tướng vàng pháp, mình tu trì phát tâm niệm Phật nguyện gì có Phật được đó là thiền tịnh song tu đấy. Như vậy trong ngoài đều tu, tâm Phật đều trọng nên không có thiên chấp, tiến đạo càng nhanh. Đó. Nếu mà trường hợp mà mình vậy là trong ngoài đều tu, bởi vì ngoài là ngưỡng mộ chư Phật thánh, trong là trở và sống tự tánh của mình. Thành ra Phật tử tu cái này, bên ngoài á là mình niệm Phật A Đà, nguyện cầu về có thể phương cực lạc, rồi mình để tâm thanh tịnh mình niệm Phật. Nếu Phật tử không ngộ được tánh thấy tánh nghe cho rõ thì như khi nói Phật tử là quán chiếu bát nhã, dạng pháp đều duyên hợp lại quyển là không, nhờ đó mình kết hợp lại cái tâm mình được thanh tịnh, mình niệm Phật được tốt đẹp, kết quả được thượng phẩm thượng sanh. Thì người ta nói là nếu được như vậy thì là sao, là không thiên chấp bên nào, tiến đạo càng nhanh đó, mau kết quả, càng nhanh kết quả. Nếu như hết sức nỗ lực công phu hoàn toàn sẽ được tương ưng thì chúng ta mới biết chư thánh bất quá chỉ là người chứng cái linh tri tự kỷ trước ta mà thôi. Đấy, bây giờ nếu tự hết sức mà nỗ lực công phu hoàn toàn sẽ được tương ưng, tất nhiên là mình công phu làm sao mà mình hoàn toàn được tương ưng. Tự ra giàu thiền chăng nữa, giàu tỉnh chăng nữa thì cũng đến cuối cùng là đến nhất tâm chân như, trở về bản tánh chân tâm thanh tịnh của mình. Thì ở chỗ này nghe nói là nếu mình nỗ lực mà công phu đó mà được tương ưng, phần sao là Phật tử tu á, đến nhất niệm, mình niệm Phật đến nhất niệm, tất nhiên đi đứng nằm ngồi cũng một danh hiệu Phật mà thôi, đến ngủ nghỉ cũng một danh hiệu Phật mà thôi, rồi tới chừng đến kêu nhất niệm thì còn niệm Phật ấy nè, rồi nhất niệm thì mình đến niệm Phật tam muội, đến muội tam muội rồi là nhuần nhã, là tới nhập tâm hết vọng là quên chớ nè. Thì cuối cùng rồi người niệm Phật cũng đến nhất tâm chân như. À, đó, ta kêu là tương ưng á, đó là Niết Bàn đó. Thì chúng ta mới biết rằng chư thánh bất quá chỉ là người chứng cái linh tri tự kỷ trước ta mà thôi. Đó, khi mình tu tới đó rồi thì mình trở về nhập tâm. Đến nhất tâm chân như rồi thì mình trở về nhập tâm, là sống chân tâm trọn vẹn của mình. Và chư Phật cũng sống trọn vẹn chân tâm của mình. Thì mới biết rằng chư thánh đã chứng được, đã sống được cái linh tri trước mình mà thôi. Phải không? Người ta ngộ đạo, chư thánh Phật thánh ngộ đạo là ngộ tâm, rồi ta tu đến nhập tâm. Rồi bây giờ mình cũng ngộ đạo, ngộ tâm rồi mà tu niệm Phật đến nhập tâm. Mà xin thưa mình chỗ này đó, bên thiền người ta bắt buộc phải nhập tâm trọn vẹn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà đây là sư muốn nói là Phật tử tới ý đó mà không bắt buộc mình phải tới đó mới được, thì đừng có thất vọng. Dầu cho Phật tử tu không nhập tâm, tất nhiên là niệm Phật mà không nhập tâm trọn vẹn bây giờ, thì mình có thể nương nguyện lực Đức Phật A Đà mà về cõi Phật, rồi niệm Phật riết tới nhập tâm. À, nhập tâm đúng. Rồi Đức Phật nói là thôi, ta cho ngươi mượn danh hiệu ta một thời gian rồi bây giờ buông được rồi, trở nhập tâm để làm Phật. Hiểu không? Ý gì vậy đó. Thì bây giờ tổ nói rằng nè, nói rằng khi mà mình công phu hoàn toàn được tương ưng thì chúng ta mới biết rằng chư thánh bất quá chỉ là người chứng cái linh tri tự kỷ trước ta. Cái linh tri tự kỷ là cái tự tánh linh của chính mình, hay là chân tâm của chính mình, hay là Phật tánh của chính mình. Vậy thôi chứ không có gì lạ. Không quan tâm đến sự ngưỡng mộ và cái linh tri cùng với cái linh tri của chư thánh bình đẳng như nhau, đâu có nhọc lòng tôn trọng. Thì bây giờ tới lúc đó rồi thì nó nhường nhã rồi, thì bây giờ mình ngưỡng mộ mà không chấp ngưỡng mộ ha, và tôn trọng chư Phật thánh cũng bình đẳng như nhau rồi, thì cũng là nó nhiếp phục rồi, nó cũng như như hết rồi. Bây giờ cái điểm cuối cùng rồi á, thì tất cả Phật tử mình tu trì dầu sao cũng đến cái linh tri. Sư nói là cái chỗ này nghe đi nghe lại, chỗ Đại Thừa rất là thú vị. Ha, rất là thú vị ở chỗ mà Phật Thánh nhắc đi nhắc lại hoài là mình kêu tâm Phật chúng sinh giai đồng, mình có cái bản thể giai đồng với chư Phật Thánh chỗ đó. Ha, cho nên Ngài nhắc đi nhắc lại hoài, dầu cho Phật Thánh có nói tu chứng đạo đắc đạo nữa là cũng trở về tánh linh tri tự kỷ của chính mấy Ngài. Và khi mà mình tu trì niệm Phật đến nhất niệm rồi, đến nhất tâm chân như rồi, thì mình cũng trở về tánh linh tri tự kỷ của chính mình thôi. Phải không? À, vậy đó. Bây giờ điểm thứ 4 là môn không ngưỡng mộ chư thánh mà không tôn trọng tánh linh của mình là như thế nào? Ở trình độ này gọi là một tức tơ cũng không mang, Phật tâm đều quên, triệt để buông bỏ, không còn nương tựa bên ngoài, quên thế giới bên trong, thoát thân, tâm một niệm không sanh. Tại sao là môn không ngưỡng mộ chư thánh mà không tôn trọng tánh linh của mình là sao? Là ở trình độ này gọi là một tấc tơ cũng không mong. Trình độ nó cao rồi, nó không vượt chấp rồi. Đúng ra là mình phải tôn trọng tánh linh của mình và mình ngưỡng mộ chư Phật thánh, nhưng mà nó nhường, phải không? Ở một điểm nó quá nhường rồi, nó không còn chấp, không còn kẹt, không còn dính, không còn mắc nữa. Cho nên là ở trình độ này gọi là một tấc tơ cũng không mong, không mong cầu. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử ta nói trên bước đường tu trì mà mình muốn làm Phật cũng không bao giờ làm Phật được. Tại sao? Tại cái chữ muốn đó. Chữ muốn là vọng rồi. Mà nó vọng sao thành Phật? Cứ buông bỏ chữ muốn nó đi. Nhưng mà sự thật ra trên bước đường tu trì Phật tử không muốn không được. Không muốn sao tu? Phải không? Mới bắt đầu thì mình có cái niệm muốn, nhưng mà mình tu tập rồi là phải buông xả cái đó, chứ giữ cái đó hoài là không thành Phật. Không bao giờ thành Phật được. Phải không? Tại cái chỗ muốn là chỗ vọng rồi. Mà hết vọng ở quần chân thì mình hiểu cái đó được để chi vậy? Để phải buông. Bây giờ mình cứ tu tập ha, cứ lặng lẽ tu tập, tu tập cái pháp Phật chỉ, cái đường Phật chỉ cho mình đi, thì cứ tu tập rồi cái mình nhập tâm mà làm Phật à. Ha, cứ tinh tấn vậy là làm Phật à. Chứ đừng có cái vọng mà vọng ham muốn thành Phật. Khi mình muốn thành Phật quá là cái nọng nổi muốn là cái vọng tâm vọng niệm của mình là không thành được. Ý gì đó. Thì bây giờ cái chỗ này mấy ngài chỉ cho mình ở trình độ rốt ráo rồi, một tấc tơ cũng không mong, Phật tâm đều quên. Quên mà không quên. Chẳng hạn như khi nói Phật tử là có một kỳ sư giảng cái trước đó là sao? Là người chưa biết đạo thì thấy núi là núi, sông là sông. Khi biết đạo rồi, hiểu đạo rồi, thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông, phải qua 30 năm như vậy. Cái này là lịch trình của mấy vị tổ tu. Qua 30 năm như vậy thì thấy núi là núi, sông là sông trở lại. Thì cái câu thấy núi là núi, sông là sông trở lại nó không giống như phàm phu tục tử lúc trước. Phàm phu tục tử lúc trước là thấy núi thiệt, sông thiệt. Bây giờ ngài cũng thấy núi là núi, sông là sông, nhưng nó nhường quá rồi. Khi mà quán nó như quyển là duyên hợp, lại quyển là giả là không, nó nhường rồi. Thì bây giờ khi mình thấy núi vẫn thấy núi, sông vẫn thấy là sông, nhưng mà trong nó tiềm ẩn cái là gì? Là có quán chiếu bát nhã nó rồi. Nhưng mà nó nhường quá, người ta như không thấy quán. Có tự đó không? Quán mà không thấy quán, bị gì sao? Vì nó nhường quá rồi. Đó. Thì cái chỗ này á, Phật tâm đều quên, triệt để buông bỏ. Cái chỗ mà Phật tâm đều quên này không phải là quên cả, nhưng mà nó nhường quá rồi. Mình ngưỡng mộ chư Phật, mình ngưỡng mộ tánh linh của mình. Mình sống trọn vẹn bây giờ không còn chấp nó mới được tự tại. Mới ban đầu thì mình chấp trên bước đường tu trì. Thấy không? Cuối cùng nó nhường rồi, mình không còn chấp nữa. Như vậy đó mới là chỗ nó nhường nhã. Như vậy mới là chỗ giải thoát trọn vẹn của Phật Thánh. Còn mình còn chấp, còn quán chiếu, là trên bước đường tu trì mình còn một phần nào chưa trọn vẹn, chưa giải thoát trọn vẹn ha. Nhờ quán chiếu đó mình không kẹt, không dính vào mắt, đỡ rồi. Nhưng mà phải tới nó nhường luôn ha. Quán như không quán. Bởi ngài nói chỗ này là triệt để buông bỏ đó ha. Phật tâm đều quên đấy. Không nên, không còn nương tựa bên ngoài. Bên ngoài thì quên thế giới, bên trong thì thoát thân một tâm niệm không sanh. Bên ngoài thì quên thế giới, tất nhiên là thấy như không thấy. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử nói thưa sư quên sao được, bây giờ trước cảnh người vật chúng sinh vạn loài trước mắt nhan nhãn mình thấy mình nghe mà làm sao quên được. Nhưng mà xin thưa, mình tu một thời gian thấy là thấy đó. Sở dĩ bị quên á là mình không khởi tâm phân biệt. Hồi trước mình nhớ là khi mình nghe là khởi tâm phân biệt, mình thấy cảnh là khởi tâm phân biệt. Bây giờ cái tâm nó như như rồi, nó thấy là thấy, nó nghe là nghe. Thế không? Chẳng hạn như bây giờ sư nói thường thường mấy vị tổ nói cái chỗ tu mà tế nhị thanh thản của mình đó là cái tâm mình như miếng kiến, thì vật đến là vật hiện, thú đến là thú hiện, người đến là người hiện, rồi qua cái tâm nó cũng như cái kiến cũng như, cái tâm mình cũng vậy, thấy cảnh mà tâm vẫn như, nghe âm thanh mà tâm mình vẫn như. Tự hiểu đó không? Nói như vậy là Phật tánh, như vậy là không bao tử, không bao giờ khổ, chứ không phải là quên hết là không thấy không nghe. Vẫn thấy vẫn nghe, nhưng mà như không thấy không nghe. Phật tử đi chỗ đó ha. Đó. Bên ngoài thì quên thế giới, mà bên trong thì tâm niệm không sanh. Một duyên bạc dứt Lâu ngày công phu thuần thục viên mãn, chứng nhập tánh linh tri hiển lộ, đồng thành chư Phật thánh. Đấy. Nếu mà sống được như vậy á, thì muôn duyên bạc dứt rồi. Lâu ngày công phu thuần thục thì ta tập vậy thôi là khỏe à. Làm sao lâu ngày bây giờ mình thấy như thấy mà thôi, nghe như nghe mà thôi, không còn phân biệt, không còn chạy theo, thì lần lần ngày công phu mình nó thuần thục, nó trở nhập trọn vẹn tánh linh tri của mình. Bên thiền đó là tự tánh thanh tịnh thiền, là cái bản thể của quý Phật tử là niết bàn sẵn rồi, là nó thanh tịnh sẵn rồi. Nhưng mà hồi nào tới giờ mình quen vọng động, quen chạy bên ngoài quá đi, đúng không, chạy bên ngoài quái. Bây giờ mình không trở tới mình, bây giờ mình trở tới mình trọn vẹn rồi thì động chư Phật à, động chư thánh à. Đó, thì tu tử có nhiều đó à. Chứ nếu mà mình tu á, mình không hiểu trở về kêu tu huệ, ta kêu phước huệ song tu mới đồng đăng bỉ ngạn. Mà nếu trường hợp mình không khéo, mình cứ tu phước hoài thì không bao giờ giải thoát được, không bao giờ trở cái tánh linh tri của mình sống đồng Phật thánh được, thấy không? Đó, thì bên ngoài thì mình làm phước, bên trong trở về tánh linh tri để cho tâm mình thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh rồi, như Phật tử học Phượng Đài đó, thì không có chi mà dễ tu, dễ chứng, dễ kết quả bằng chuyển tâm niệm, là niệm tam mô di đà Phật. Dễ quá. Phật có một cái phương thuốc già đà là trị lành mọi chứng bệnh. Thì cái phương thuốc già đà đó, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Phật bào chế ra là trị tất cả chứng bệnh thường của chúng sinh. Thì ai là Phật làm phương thuốc già đà trị tất cả những tâm bệnh chúng sinh. À, thì cái môn thuốc có một môn, một là sáu chữ này mà trị tất cả mình. Bây giờ tử gọn cái nữa là bớt hai, hai qua nam mô, còn ai là Phật không à. Phải không? Có bốn món này, có bốn diệu dược này mà trị hết cái bệnh, mọi bệnh chúng sinh, khỏe không? Thì bây giờ còn đáng uống à, phải không? Nếu mà trường hợp Phật tử suy nghĩ rằng Phật tử ở đây nghe pháp tinh tấn tu trì niệm Phật khá, thì chớ chưa thấy nghe một số Phật tử đi về Tây Ninh, nghe số Phật tử nói cha niệm Phật cho nó giọng quá, cái rồi thời gian hồi đó chú sư Trịnh cũng biểu niệm, niệm thời gian sẽ buông bỏ, không niệm nó giọng quá, thấy không? Thật ra bây giờ mình cố gắng, sự thật ra bước đầu thì nó sợ giọng, giọng lắm ai cũng vậy à. Mình cố gắng mình lướt qua nghe pháp, rồi cố gắng tu trì, lần lần lướt qua cái là nó lần lần nó bớt giọng, bớt lần rồi tâm thanh tịnh lần. Bây giờ xin nghĩ rằng có một số tâm thanh tịnh khá lắm rồi đó, thấy hả? Là mình phải vượt qua bước đầu, chứ nói rồi giọng quá là mệt, cái bắt đầu giọng rồi không chịu ngồi tu nữa, tu thời gian sao nó giọng quá rồi bỏ uổng. Tất nhiên là không thấy cái quý của sơ phẩm môn niệm Phật, không có thấy cái quý của cái ai chứ, danh hiệu ai đạo Phật là trị lành, sẽ trị lành. Nhưng mà Phật tử thấy thuốc, cái thuốc tây á, nó uống nó hết bạo nhưng nó hết nó trở lại, còn thuốc tàu, thuốc bắc, thuốc nam mình uống từ 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 nó hết, nó hết dứt gốc luôn à. Thì cái pháp niệm Phật ấy là cái gì, từ 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 chuyển riết lần lần nó hết, nó hết bệnh luôn à. Phải không? Thì cứ việc niệm đi, tuần tự ban đầu nó niệm lần lần nó bớt giọng, bớt giọng, rồi lần lần nó hoàn trơn, phải không? Sư bao nạm mà Phật tử tu một thời gian đó, Phật tử tâm thanh tịnh rồi có niềm tin rồi đó ha. Bây giờ mình thấy bớt nhiều rồi thì lần lần sẽ có niềm tin rồi, niềm tin cứ việc ráng cố gắng tinh tấn nữa đi. Nghe là kết quả à. Người này tuy không ngưỡng mộ chư thánh mà khéo ngưỡng mộ, tuy không tôn trọng tánh linh của mình mà thật tôn trọng tánh linh của mình. Đó, tuy không ngưỡng mộ như tôi nói nãy đó, tuy không ngưỡng mộ nhưng mà khéo ngưỡng mộ thì phải không được, nó nhường rồi. Mình ngưỡng mộ nó nhường rồi, mình không chấp, mình tôn trọng tánh linh của mình là nhường rồi, chứ mình không phải là không tôn trọng. Cái đó là người đó thật tôn trọng. Là sao? Là tâm thanh tịnh rồi. Người nào mà để tâm thanh tịnh, niệm Phật tâm thanh tịnh, đó là biết tôn trọng tánh linh của mình, biết trở về tánh linh của mình, biết tánh linh mình là quý báu, là tốt đẹp ha. Đó, thì bây giờ giàu hoàn cảnh nào, giàu khó khăn gì, mình cũng phải ráng mà trở về tánh linh của mình. Đó, mình biết kho tàng mình có quý báu, bây giờ mình giàu mệt nhọc khó khăn gì cũng ráng mà đào và xới ha, để hưởng được cái kho tàng quý báu đó ha. Bốn con đường này người học nên lượng xét căn tánh của mình, mỗi người tùy sự ưa thích nên chuyên tâm thâm nhập một môn, lâu ngày chắc chắn đều được tương ưng nha. Bây giờ sẽ nói nào, nói lại là vấn đề mà bốn con đường nè. Một là chỉ ngưỡng mộ Phật thánh mà thôi, đó là pháp môn niệm Phật. Hai là chỉ tôn trọng tánh linh của mình mà thôi, cái đó là pháp tu thiền. Điểm thứ ba là vừa ngưỡng mộ Phật Thánh mà vừa tôn trọng Đức Linh, đó là thiền tịnh song tu. Điểm thứ ba là nhặt luôn. Tất nhiên là ngoài không ngưỡng mộ cho Thánh mà trong không tôn trọng Thánh Linh của mình. Không phải là không tôn trọng, không phải là không ngưỡng mộ, mà ngưỡng mộ nó nhường nhã rồi, người này đến nhiệt độ cao này. Phải không? Đó. Và bốn giai đoạn đó Phật tử tùy mình mà tu trì. Bây giờ Phật tử nào muốn tu theo tinh thần tịnh độ thì cứ việc lo thanh tịnh niệm Phật, nguyện gì có Phật. Quý Phật tử nào muốn nhập tánh ngay hiện tại đây, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thì ngộ tâm mình là tu thiền. Rồi Phật tử nào mà muốn hai cái kết hợp lại, thiền tịnh song tu, thì kết hợp lại mình ngưỡng mộ chư Thánh và tôn trọng Thánh Linh. Rồi Phật tử nào muốn đi sâu hơn nữa, nhập mà điều cái hàng này phải khá là tu cho khá mới dối tới chỗ này, là không ngưỡng mộ chư Thánh và không tôn trọng Thánh Linh của mình. Không tôn trọng mà tôn trọng ha, đó là phải hiểu chỗ đó đó. Không ngưỡng mộ mà ngưỡng mộ, khéo ngưỡng mộ, tổ nói rõ vậy. Thì bây giờ Phật tử có rồi, cuối cùng ngài nói sao? Vì bốn con đường này đó, người học nên lượng xét coi mình tùy sự ưa thích nên chuyên tâm thâm nhập một môn nào cho rõ ràng, rồi lâu ngày tu trì chắc chắn sẽ được tương ưng. Bây giờ mình nắm rõ, mới ban đầu trên bước đường tu học thì Phật tử phải tìm hiểu hết các đạo giáo, tìm hiểu hết các pháp môn của Phật, rồi tâm căn cơ mình hạ chỗ nào thì nên tu chỗ đó đi, lo cố gắng tu trì cho lâu ngày thâm nhập. Chớ mà không có rõ ràng, cái đường đi không rõ ràng, cho nên một bước ngừng, ngập ngừng hoài á, thì nhất định không có kết quả, phải không? Thì hiểu rõ ràng rồi thì cứ đi, mặc dầu lẻ dầu chậm gì cũng đi là phải tới. Còn không tới là không, mình không chịu đi thì không bao giờ tới được. Tất nhiên là không bao giờ kết quả được. Mà không kết quả được như ý muốn thì phải còn loanh quanh lăn lộn hoài trong ba cõi sáu đường. Mà từ vô lượng kiếp tới giờ là mình từng lăn lộn trong ba cõi sáu đường rồi. Bây giờ phải làm sao? Phải tiến bước mà đi chứ, để lăn lộn hoài sao? Bây giờ Đức Phật vạch con đường rồi thì chỉ đi mà tiến bước đi để tới kết quả. Nhưng quan trọng nhất là chẳng nên lầm sanh chấp trước, phát khởi nghị luận cho rằng chỉ một pháp môn của mình tu là phải, còn các pháp môn khác là sai. Nhưng mà tổ nói rằng á, quan trọng nhất là đừng nên lầm sanh chấp trước, phát khởi nghị luận. Thì có người tu thiền, nhất là cái câu này để cho nói dằn mặt cái người tu thiền á. Nói tu thiền rất là thực tiễn, trực chỉ ngay tâm mình để sống đó là thành Phật, rất là thực tiễn. Rồi ta chê pháp môn khác là không được tốt đẹp, không được quý báu, còn phải đi lanh quanh hay là về tới phương cực lạc, mà Đức Phật nói là quyền giáo này, cho nó nói đủ cách để cho mình thiếu niềm tin ha. Thì như vậy á, là tổ nói vậy là không nên ha, đừng khởi nghị luận cho rằng chỉ một pháp môn của mình là phải, còn các môn khác là sai, là không nên. Thì chẳng những trái với diệu đạo, trở thành chướng ngại, mà còn e quỷ bán đại pháp, phải mang tội lỗi. Đó. Nếu mà mình chống trái, nhất là mình tu thiền, cứ chống trái mình tu tịnh độ hoài, đó là quyền giáo không thật hoài, thế mà lo tu thiền với thực tiễn này hoài, thì ngài nói rằng đó là trái với diệu đạo. Chư Phật, chư Thánh kêu bằng đại phương tiện, nên là phương tiện thiện xảo, thì tùy phương cách để ngài dìu dắt mình làm sao đến kết quả quả Phật mà thôi. Mình đã thấy ha. Cho nên á, ngài nói là Đức Phật chỉ ra 84.000, tất nhiên là 84.000 phiền não trần lao, thì Đức Phật mới tùy phương tiện mà chỉ ra phương cách 84.000 trí tuệ để giải tỏa 84.000 phiền não trần lao kia. Thì cái đó phải đầy đủ đại phương tiện, đầy đủ cách để giải tỏa, chứ đâu phải có một con đường. Đâu phải có một con đường, đâu phải có một cái hướng tu một đâu, mà phải nhiều hướng tu, nhiều con đường. Thì tùy mình hạt căn cơ trình độ nào thì tu trì đều được kết quả cả. Mà người ở chỗ này mà lo phỉ bán chỗ khác không rõ ràng thì phỉ bán đại pháp, đó là phỉ bán chư Phật Thánh, rất là mang tội. Và sư giảng Phật tử đây luôn luôn dung hòa không? Thiền tịnh cũng dung hòa Phật tử được, mật tông Phật tử cũng dung hòa được hết, thế rồi tịnh độ mà cũng dung hòa hết mọi cái, thì tất nhiên là mình không bao giờ thiếu hết gì, đâu phỉ bán ai đâu. Bây giờ hợp căn cơ nào cứ việc tu,
Đó ha, thì Phật tử không có mang lỗi, không có mang lỗi là phỉ báng những cái pháp môn nào khác của chư Phật thánh. Nha. Bây giờ tới điểm 39 rồi. Hôm nay gần hết rồi nha, Phật tử gần học rồi, gần hết cái bộ ngữ lục rồi. Tới 40 mấy à. Tới 41 là bắt đầu hết rồi đó. Bây giờ tới số 39. Kinh Lăng Già nói: đều chư thánh chứng biết và truyền trao cho nhau là vọng tưởng vô tánh. Đấy. Thì Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Già Tam Ấn đó ha. Thì chư thánh chứng biết và truyền trao cho nhau là vọng tưởng vô tánh. Bây giờ Phật tử thấy sở dĩ cõi ta bà này, hay là sở dĩ tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, do đâu mà ra? Do đâu có ra? Do vọng tưởng của mình hết. Kiểu tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tam giới, dục giới, sắc giới thì vô sắc giới đều duy tâm biến hiện. Tất nhiên là do vọng tưởng mình biến hiện. Nhưng mà vọng tưởng gì? Là vô tánh. Vô tánh là không thiệt tánh, không thiệt thể. Ha? Là vọng tưởng không thiệt, nó là duyên hợp không thiệt. Ba cõi cũng đều duyên hợp không thiệt. Nó kêu là vọng tưởng vô tánh là do đó. Ha? Không tự thể. Nhị Tổ nói: tìm tâm chẳng thể được. Tất nhiên là tại sao mà Nhị Tổ là Tổ Huệ Khả nghe nói là tìm tâm chẳng thể được. Hồi đó xin nói tắt lại cái này, Phật tử nghe nhiều rồi. Là Tổ Huệ Khả nói là nhờ Tổ Đạt Ma an tâm giùm đó. Rồi Tổ Đạt Ma nói là ông đưa cái tâm bất an đây, ta an cho. Thì Tổ mới tìm, nói là con tìm không được. Thì Tổ mới ta an cho ngươi rồi. Thế kêu tìm tâm chẳng thể được, vì cái vọng tâm này có làm cho mình bất an. Mà đã nó vọng, nó giả, nó không thiệt rồi thì mình tìm nó là nó mất à. Đó không? Mình nhìn nó là nó mất à. Nếu nó thiệt là nó phải còn hoài, nó hiện lộ nguyên hình còn hoài. Nhưng mà vì nó không còn hoài mà nó mới mất. Mà nó mới mất rồi là mình biết nó là quyển giả. Thì Tổ Huệ Khả mới ngộ ngay chỗ đó. Mới ngộ rằng cái tâm hồi nào tới giờ mình bất an là do mình vọng tâm, vọng niệm. Bây giờ nó hết rồi, Tổ chứng minh cho cái an đó đó. Ta an cái tâm ngươi rồi là chỗ tâm hết vọng. Khi hết vọng rồi thì nó quần chơn là tâm thanh tịnh, là chơn tâm mình hiển lộ. Thì đó là Phật Thánh đó. Rồi bây giờ Tổ Huệ Khả mới ngộ ngay cho đó, ngày nắm cho đó, ngày tu trì là ngày làm Tổ, làm Phật. Chứ gì chẳng có gì trơn. Luận Khởi Tính nói: nếu người hay quán vô niệm là hướng về Phật trí. Đó, Phật tử thấy bây giờ như mình hay quán vô niệm, đa số người tu Phật hay làm chắc cái niệm này, làm chắc cái chỗ nào vô niệm này. Người ta nói vô niệm là không niệm gì hết, cái đó là lệch. Vô niệm là không niệm tà, chứ cho quyền mình niệm chánh. Chẳng hạn như sư nói Phật tử nè, mình có thể mình quán chiếu, mình niệm trên tinh thần nhà Phật chỉ là niệm nhân quả, để hiểu rõ lý nhân quả. Mình có thể tiến cao nữa, mình có thể niệm Bát Nhã, làm quán chiếu Bát Nhã, niệm Bát Nhã là làm sao? Là các pháp vạn pháp duyên hợp như quyển không thật, để mới được. Rồi mình cuối cùng là mình sống tự tánh chân như của mình, cái niệm chân như. Bên thiền người ta nhập tâm rồi đó, từ ngộ tâm là ta nhập tâm rồi, kêu niệm chân như à, chứ không phải không niệm à. Rồi sao Phật tử đấy, thưa sư sao mà nói dù mà chân như đâu có hình tướng màu sắc, thì tâm lặng lẽ thanh tịnh niệm gì đó. Nhưng mà ta niệm đó là sống với tự tánh, nói thì niệm cho tự giới hiểu, nhưng mà ta nhập tâm, ta sống với tự tánh thanh tịnh ra, phải không? Chứ không phải vô niệm là không niệm gì hết đó. Thì khi mà mình niệm mà không chấp niệm, mình nhập tâm chân như mình rồi đó, kêu là vô niệm đó. Cho đâu vô niệm cũng được, là hướng về Phật trí. Vô niệm là tâm mình thanh tịnh, là vô tâm rồi. Thế là hướng về Phật trí, là nhập tâm rồi, là hướng về Phật trí, nhập cái đại bên cảnh tánh trí của mình, hay là nhập cái chân tâm của mình, hay là nhập pháp thân của mình cũng thế. Thì người nào mới bắt đầu tu trì rồi đến vô niệm hay là đến vô tâm, là tâm rỗng rang thanh tịnh sáng suốt, rồi mình mới nhập tâm mình, tôi kêu hướng về Phật trí à. Bộ Kinh Hoa Hiệp Luận nói: đốn ngộ một niệm duyên khởi vô sanh, vượt qua khỏi kiến giải của hàng quyền học ba thừa. Cái này cao ha. Bộ Hoa Nghiêm Hiệp Luận nói là đốn ngộ một niệm duyên khởi vô sanh. Một niệm duyên khởi vô sanh là sao? Nó có những trường hợp như vậy. Là tất cả khi niệm khởi lên là mình thấy, mình nghe là niệm duyên khởi. Phật thấy vật, nghe là nghe âm thanh. Ha, nhưng mà một niệm duyên khởi không sanh là sao? Là không khởi tâm phân biệt. Nếu Phật tử vẫn thấy là phải nghe là nghe thôi, không để tâm phân biệt, thì vượt qua kiến giải của hàng quyền học ba thừa. Cái này cao coi vậy, chứ bị tâm mình thanh tịnh như như rồi, mình thấy là thấy, nghe là nghe. Chứ còn bây giờ mình tu tử đi, thưa sư chắc cũng dễ mà chứ. Bây giờ thì thấy cây cây nhà nhà dễ thối đấu gì khó. Nhưng mà xin thưa à, không phải dễ lắm. Là tại sao mà tử hành thử coi, khi mình thấy nó khởi tâm phân biệt đâu hồ nắm hồ nào rồi, chứ không phải nó nhảy vừa thấy rồi nó nhảy nó phân biệt rồi, mình vừa nghe nó nhảy nó phân biệt đâu hồ nào rồi, phải không? Chứ không phải rồi bây giờ Phật tử muốn làm sao như xin thường đi xin lập đi lập lại chỗ này hoài, muốn cho thấy là thấy nghe nghe người ta phải đến quán chiếu quát nhã, đến vô tâm, cái tâm nó thường thuộc thanh tịnh như như thanh tịnh rồi. Bây giờ mình thấy là thấy nghe nghe là ý thức và mạt nó thức, nó không còn chủ động, nó không còn mạnh để nó phân chạy theo phân biệt nữa. Cái tự tánh thanh tịnh của mình nó là hiện hữu rồi thì nhìn thấy là thấy nghe là nghe mới được. Còn không thôi Phật tử phải niệm Phật cho nó thiệt nhường. Thì cái lực niệm Phật mình, cái lực công phu của mình nó nhường nhã rồi thì cái ý thức và mạt nó thức nó yếu rồi. Thì lúc bây giờ mình thấy là thấy nghe là nghe mới được. À, mà hiểu được như vậy rồi, chỉ thấy là thấy nghe mà nghe thôi, được như vậy, đến tâm vậy rồi thì vượt qua quyền học ba thừa, tất nhiên thinh văn dương giác Bồ Tát chúng ta thường ạ. Vượt qua những cái thinh văn dương giác Bồ Tát nhé, ba thừa là thinh văn dương giác Bồ Tát đấy. À, đó. Mà Phật tử niệm Phật đến giai đoạn đó rồi thì quý không? Quý lắm chứ. À, vượt qua ba thừa đâu phải thường. Nhưng mà suy nghĩ rằng có thể kiếp này mình chưa được đâu, thì mình về có Phật mình tiếp tục được à. Hơn Bồ Tát còn nữa, phải không? Thì về có Phật là Phật tử tiếp tục tu trì niệm Phật cho nhường nhã rồi, thì đến dứt tâm chân như rồi thì vượt, mới đúng là vượt qua ba thừa đấy ha. Đó. Mà những cái pháp học, con đường lối Phật tử tu trì, cái hướng Phật tử đi mà vượt qua ba thừa còn đòi chỗ nào nữa, còn muốn chạy theo đâu nữa vậy, phải không? Nếu mà thấy rõ ràng, có niềm tin rõ ràng với pháp sư giảng rồi, cái pháp tu trì mà thầy tổ chỉ rồi, con đường mình đi rồi, thì nhất định Phật tử không có nhảy nai chỗ nào hết chứ, phải không? Không có nhảy nơi đâu hết chứ. Nhờ vậy Phật tử tu lần lần tinh tấn, nhờ thế Phật tử tu lần lần mà thanh tịnh rồi được kết quả tốt đẹp. À, đó. Đó là lời Phật trong kinh, lời nói của tổ, các vị Bồ Tát tri thức tạo luận đều chỉ ngay một niệm hiện tiền, hiển bài tánh vọng tưởng vốn không. Đó. Thì dầu cho lời Phật nói trong kinh, dầu cho lời các vị tổ, tam ba vị tổ, dầu cho những các vị đại Bồ Tát tạo luận đều chỉ ngay một niệm hiện tiền. Đấy, mà hiển bài tánh vọng tưởng vốn không. Hiển bài tánh vọng tưởng không là tánh vọng tưởng nó không thiệt. Thấy không? Mà một niệm hiện tiền là sao? Là một niệm hiện tiền làm để một niệm chân như hiện tiền, để cái tâm thanh tịnh. Cho nên ông Krishnamurti nói là cái đang là, cái đang là có thể là cái hiện thực, là thấy là thấy, nghe mà nghe thôi, vẫn tâm như như, thấy vẫn như như, nghe vẫn như như. Bây giờ sẽ nói rõ thêm cái chỗ này. Cái chỗ rất tế nhị đó. Người ta nói rằng thường thường á, trong kinh á nói rằng mình khi mà gặp cảnh đối cảnh khởi tâm phân biệt là cái ý thức phân biệt và cái mạt na thức. Nhưng mà cái ý thức khởi phân biệt rồi nó thích ưa lấy bỏ, đi sâu và nó phân tách ra thích ưa lấy bỏ. Còn cái tâm mình nó cũng phân biệt nữa, nhưng mà phân biệt bằng tâm, phân biệt mình tánh, phân biệt bằng chân như. Hỏi, ủa chân như Phật tánh sao mà phân biệt? Nói vậy, thấy già biết già, trẻ biết trẻ, nam biết nam, nữ biết nữ, người biết người, vật biết vật, cây biết cây, nhà biết nhà, thôi thì tới đó thôi, chứ không lẽ là mình là ông Phật ông Thánh không biết nhà cửa biết người hết trơn sao? Phật tử thấy không, cái tâm mình nó vô ký rồi, động đất đá còn gì. Mình vẫn người biết người, vật biết vật, nhà biết nhà, xe biết xe, thấy tới đó thôi là Phật Thánh, phải không? Đó. Cho nên mấy ngài nói làm sao mà một niệm hiện tiền là một niệm đó đó, một niệm là khi mà niệm khởi lên vẫn thấy vẫn nghe, nhưng mà vẫn tâm như như. Mà tại sao mình khởi tâm như như được? Là vì mình biết vọng tưởng vốn không, là mình nó không tự thể, là vạn pháp nó không thiệt. Đó, cái tướng hình nó không thiệt, cho nên mình nhìn nó như như, mình không chạy theo nữa. Thể vọng tưởng vốn không mà chân vốn hữu. Tuy nhiên là sao? Nếu vọng tưởng vốn không là gì? Mà sao mà chân vốn hữu? Tất nhiên là sắc tức thì không, rồi không tức thì sắc, cái gì chứ không có là chân. Mình hiểu vào bản thể của nó. Vì vọng tưởng từ chân tâm biểu hiện lên, cho nên cái tự tánh của vọng tưởng là Phật tánh. Đó không? Phiền não tức là Bồ Đề. Tướng sống, bản hiện tượng sống tức là bản thể nước. Cái chỗ này còn tươi khó thấy không? Đó, tôi nói rằng hãy vọng tưởng giống không mà chân vốn hữu. Chân vốn hữu là sao? Là mặc dầu gì? Tôi nói là không tức thị sắc. Vì dạng pháp thế gian này do từ chân tâm, từ chân không bản thể mà ra. Đó, thì nó là chân vốn hữu. Thì tất nhiên tất cả hữu hình này, dầu nó có khó, mặc dầu có hữu hình hết, có vạn vật hết, thì Phật tử thấy cái tự tánh cái bản thể nó là không được không? Thì đâu có lỗi gì. Mà tại mình thấy, cái tướng nó, mình chạy theo tướng sanh diệt của nó thì mình mới đau khổ thôi. Còn bây giờ thấy tướng nó hữu hình hết, nhưng mình thấy cái bản thể của nó như là tất cả lượng sống, mình thấy bản thể của nước. Mình thấy được cái không đó thì tâm mình như như à. Cái tâm mình không, mình nhập với không của vũ trụ, nhập với không của bản thể, mình nhập với không của vạn pháp, thì có lỗi gì? Và thanh chỉ con đường mình nhiêu đó thôi à. Rồi tử tu trì là thanh tịnh là làm Phật à. Làm Phật được có nhiêu chứ không có gì mà khó khăn hay là cầu kỳ chứ. Nhưng mà khó là cái thói quen của mình. Hồi nào tới giờ là mình chạy theo cảnh, mình phân biệt cảnh, mình quên mình chạy theo cảnh hoài rồi. Bây giờ tu trì là mình kêu rằng xoay trần mà hợp giác thì nó hơi rã chút xíu thôi, nó chưa quen. Mà tại vì cái lỗi chưa quen thành hơi khó. Bây giờ mình tập cho nó quen thì dễ à. Phải không? Riết nó quen dễ, cái gì cũng vậy. Mới quen thì khó, mà quen rồi thì dễ. Mà bây giờ mình có làm quen hay không á? Bây giờ đòi hỏi Phật tử có chịu làm quen hay không? Chịu làm quen hoặc có chịu trở về quê xưa, xứ sở bổn cũ mình hay không? Hay là đi trong rủi? Hồi đó thì đi trong rủi mệt mỏi quá rồi, bây giờ có chịu trở về quê hương xứ sở hay không? Thể vọng tưởng vốn không mà chân vốn hữu, chẳng phải Phật thì là gì? Đó, nếu vậy là Phật rồi đó. Chỉ vì chúng sanh từ lâu theo duyên ô nhiễm nên chưa trở lại được cái vốn không kia đó thôi. Đó. Chỉ vì chúng sanh từ lâu rồi theo duyên ô nhiễm mà khởi phân biệt, bởi vậy cho nên Đức Phật nói rằng trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói sở dĩ từ hồi nào tới bây giờ chúng sinh bị sanh tử luân hồi lăn lộn đau khổ là vì chúng sinh sống với cái tâm sanh diệt, là mình chạy theo sáu cái bóng dáng sáu trần nó sanh diệt, thì mình chạy theo nó, mình sanh diệt theo. Bây giờ mình muốn hết sanh tử luân hồi thì mình phải trở lại sống cái tự tánh bất sanh bất diệt của mình. Đó, mình sống cái bất sanh bất diệt á thì mình bất sanh bất diệt. Mà sống cái xuất sanh bất diệt là gì? Thì Đức Phật nói nơi sáu căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, là tam bành lục tặc đưa mình đến đau khổ, đưa mình đến sanh tử luân hồi. Nhưng cũng ngay nơi sáu căn này, mắt ta mũi thân ý này mà phải ngộ, nơi mắt phải ngộ tánh thấy, nơi ta phải ngộ tánh nghe, nơi mũi phải ngộ tánh ngửi, nơi thân mình phải ngộ tánh sờ, tánh xúc. Thì trở tự tánh đó là tự tánh đó là bất sanh bất diệt, tự tánh đó là không vọng loạn. Mà không sanh diệt, không vọng loạn thì mình trở lại tâm thanh tịnh và Phật thánh. Đó là hết sanh tử luân hồi. Có nhiều vậy thôi. Ngay nơi sáu căn mình không biết diệu dụng, không biết cách sử dụng là mình sanh tử luân hồi đau khổ. Mà ngay nơi sáu căn này mình biết sử dụng là mình là Phật, là Thánh, hết sanh tử luân hồi, hết sanh diệt. Có nhiều đó nè. Chỉ vì chúng sanh từ lâu theo duyên ô nhiễm nên chưa trở lại được cái vốn không kia. Nên chưa trở lại được là cái tự tánh thanh tịnh sẵn có của mình. Mình hồi nào theo duyên ô nhiễm, theo sanh diệt mãi mà chưa từng biết cách bất sanh bất diệt để trở về. Thì bây giờ Đức Phật chỉ cho mình ngay nơi cái sanh diệt này có cái bất sanh bất diệt đó là trở về đi. Bây giờ mà trở về, thưa sư, mà trở về làm sao nữa? Thì lặp đi lặp lại chỗ này. Trở về bên tu thiền, ta ngộ tánh thấy, ta nhập cái tánh thấy, ta nghe. Bây giờ mình niệm Phật thì cứ việc niệm Phật đi, thì cũng trở về được hả? À, bây giờ nó thưa sư, nếu mà bắt đầu ngộ tánh thấy tánh nghe bên thiền thì hơi khó một chút. Thì bây giờ khó một chút thì bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật được không? Được. Ai cũng được, mà chỗ mình chịu niệm hay không thôi.